Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, đảm bảo sự hài lòng của người dân về thành quả xây dựng nông thôn mới. Học sinh lớp 12 cần chọn ngành học đúng đam mê. Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu ở Yakutia, Nga. Dầu thô Nga vẫn chạy tới châu Âu bất chấp các lệnh trừng phạt. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tham dự có ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Diệu, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Theo báo cáo những tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của huyện phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện đến nay được 124,8 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch. Thu ngân sách từ kinh tế địa phương 36,77 tỷ đồng, đạt 27%. Đến nay, huyện có 30 hợp tác xã và một chi nhánh hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp với gần 3.700 thành viên. Tổng vốn điều lệ 91,5 tỷ đồng, huyện có 18 sản phẩm đã được công nhận OCOP ở 5 trên 18 xã thị trấn. Đại biểu tập trung nêu nhiều ý kiến kiến nghị về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các cây trồng chủ lực là cây thanh long và cây dừa, ý kiến về lĩnh vực xây dựng cơ bản, về phát triển kinh tế tập thể, xây dựng sản phẩm OCOP và một số vấn đề về lĩnh vực y tế, giáo dục. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Diệu đánh giá cao những kết quả đạt được và đề nghị địa phương tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của huyện, tập trung nâng cao năng lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm phát triển nông nghiệp nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng tầm các sản phẩm OCOP, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới, quan tâm nhiều hơn về các hoạt động văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Trong quý 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang tập trung lãnh đạo thực hiện đạt tiến độ các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội như tổng thu ngân sách hơn 88 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh tế địa phương 10,5 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 8,1 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 300 lao động, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% với gần 12.600 hộ, hoàn thành 100% công tác tuyển quân. Trong quý 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tập trung lãnh đạo quản lý điều hành các cơ quan ban ngành, đơn vị địa phương, chủ động phòng chống hạn mặn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh đầu tư công xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết thực kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện, tháng 4 năm 2008, tháng 4 năm 2023. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây ứng cử tại xã Vĩnh Hậu và Long Vĩnh, gồm có ông Đinh Tấn Hoàng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm tổ trưởng, ông Huỳnh Ngọc Hiệp, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện, ông Nguyễn Văn Thơm, Chủ tịch Hội nông dân huyện, bà Quỳnh Thị Kim Huệ, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện đã có buổi tiếp công dân trên địa bàn hai xã Vĩnh Hậu và Long Vĩnh. Qua một buổi làm việc, tổ đại biểu đã tiếp 4 lượt công dân, lắng nghe ghi nhận các ý kiến phản ánh các vấn đề về môi trường, việc chưa công khai, minh bạch của cá nhân trong vận động kinh phí kéo đường ống nước sinh hoạt, việc tranh chấp đất ranh sau khi làm hàng rào, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng xây dựng trường tiểu học Nguyễn Thị Tốt. Bản án đã có hiệu lực nhưng bên thi hành án không chấp hành. Kiến nghị tòa án sớm giải quyết việc chia tài sản thừa kế trong gia đình. Ông Đinh Tấn Hoàng và các phòng ban đã thông tin trả lời một số nội dung để công dân được rõ. Ông cũng hướng dẫn công dân các thủ tục và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân hai xã Vĩnh Hậu, Long Vĩnh sớm thông tin giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền. Hôm qua, công đoàn bộ phận phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Phước tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn có 10 đoàn viên, trong nhiệm kỳ qua đơn vị luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt chuyên môn, đặc biệt là các chương trình tín dụng, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng nguồn vốn đạt trên 287 tỷ đồng, tăng gần 128,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Ban chấp hành công đoàn tổ chức 124 lượt thăm hỏi với tổng số tiền trên 66 triệu đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 3 thành viên, đồng chí Nguyễn Phạm Hạnh, phó giám đốc tái đắc cử chức chủ tịch công đoàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hòa, thị xã Gò Công vừa sinh hoạt mô hình sống xanh ấp Tân Xã quý 1 năm 2023. Mô hình Sống Xanh, ấp Tân Xã được thành lập cuối năm 2017, có 33 thành viên. Buổi sinh hoạt nghe tuyên truyền ý nghĩa các tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ do các cấp hội phát động, góp sức tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bà Phạm Thị Tuyết Dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã động viên mọi người tiếp tục quan tâm thực hiện tốt, trồng các loại hoa, cây cảnh dễ sống, dễ chăm sóc, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đồng thời tuyên truyền về cơ hội phát triển, trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng thành phố Gò Công, hướng dẫn phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ và phát 33 thùng chứa rác tặng các thành viên. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi huyện Cai Lậy bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới, đã đặc biệt quan tâm đến việc tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân, qua đó đã giúp diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Huyện đã xác định muốn thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới thành công phải huy động được sức mạnh nội lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân. Trong đó người dân là chủ thể, với sự đoàn kết và ý chí quyết tâm, diện mạo của huyện đang chuyển biến rõ nét, sản xuất phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, điện lưới đã thắp sáng khắp đường làng ngõ xóm, trường học trạm y tế được xây dựng khang trang kiên cố, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Phấn khởi chia sẻ về những đổi thay của quê hương, ông Phạm Thanh Tông, người dân huyện Cai Lậy nói.
Về huyện Cai Lậy, phải nói rằng với sự cố gắng tập trung chỉ đạo của huyện đảng bộ trong thời gian qua, cũng như sự điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn dân, thì rõ ràng đó, có nhiều cái tiến bộ rất rõ rệt, mà cụ thể của nó hiện nay là một sự chứng minh rất rõ. Là việc học hành, đi lại, đường xá, khang trang, cờ hoa rực rỡ, ánh sáng văn minh và môi trường xanh, sạch, đẹp.
Làm tốt phong trào dân vận khéo nên nhân dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để cùng với chính quyền địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, chặng đường vừa qua đã chứng minh, để chương trình thực sự đi vào chiều sâu, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng. Tiên phong gương mẫu trong các phong trào do chính quyền địa phương phát động, ông Quỳnh Văn Sết, người dân huyện Cai Lậy bộc bạch.
Riêng bản thân tôi thì sẵn sàng ủng hộ ủy ban huyện cũng như chính quyền địa phương hiến đất rồi tạo những cái điều kiện thuận lợi để tạo cái nông thôn, rồi bên cạnh đó cũng vận động bà con cùng nhau để mà tích cực để mà làm những cái công việc mà ủng hộ cho chính quyền địa phương cũng như là huyện nhà.
Ông Nguyễn Văn Bằng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cai Lậy cho biết.
Xác định xây dựng huyện nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành cũng luôn thể hiện cái sự quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, đổi mới tư duy để phát huy, khai thác cái tính tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của quần chúng để người dân thực sự là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Với việc điều tra khảo sát tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 99,97%, đây là con số rất ấn tượng thể hiện được ý đảng đã thực sự hợp với lòng dân. Do vậy, trong thời gian tới, Cai Lậy sẽ tiếp tục chú trọng phát huy tối đa quyền làm chủ và sự đóng góp của người dân nhằm chúng ta xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin về các hoạt động đáng chú ý khác. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy vừa tổ chức buổi biểu diễn phúc khảo kịch bản Diêm Vương sự kiện nhằm chuẩn bị cho công tác tuyên truyền lưu động đợt 1 năm 2023. Chương trình với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn gồm các tiết mục có nội dung trong sáng lành mạnh, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc và kịch bản Diêm Vương sự kiện với hình thức ca múa kết hợp với cổ động trực quan bằng pano. Các đại biểu tham dự phúc khảo cũng đã có những đóng góp để chương trình biểu diễn đạt chất lượng cao hơn, qua đó phục vụ tốt cho đợt tuyên truyền, đồng thời góp phần đưa văn hóa về cơ sở phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Ngày 22 tháng 3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã Cai Lậy tổ chức trao giống hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình do Hội Canel Cộng hòa Pháp tài trợ cho hộ dân ở phường 4. Theo đó, 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận giống hỗ trợ, mỗi hộ 5 triệu đồng, lãi suất 0%, mỗi tháng thu hồi giống dần. Qua đây nhằm giúp cho các hộ có ý chí vươn lên sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, nuôi con ăn học. Tại buổi lễ, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Cà Neo động viên các hộ chăm chỉ lao động, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Ngày 22 tháng 3, Hội Phụ nữ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng nông thôn mới năm 2023, công trình tuyến đường 19/5 liên ấp Hòa Phú, Hòa Quế. Công trình có chiều dài hơn 600m, rộng 3m, tải trọng 3,5 tấn được đầu tư láng nhựa với tổng kinh phí 983 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 150 triệu đồng. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, ban quản lý ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp xây dựng. Công trình hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vùng nông thôn, đồng thời giúp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ngày 22 tháng 3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định số 278 thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023. Theo quyết định, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế thường trực, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có tổ thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Y tế để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức lễ tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu cảnh sát biển năm 2022. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển đã biểu dương những gương mặt trẻ tiêu biểu cảnh sát biển năm 2022, khẳng định công tác đoàn phong trào thanh niên cảnh sát biển đã phát triển toàn diện, hoàn thành tốt các trọng tâm công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, để lại những dấu ấn nổi bật rất đáng ghi nhận. Với chức năng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, qua gần 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong thành tích và chiến công chung của lực lượng, có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam. Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Cảnh sát biển đã tạo nên môi trường học tập lý tưởng cho thế hệ trẻ bằng cách lôi cuốn cán bộ, đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, tiêu biểu như phong trào tuổi trẻ Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, quyết thắng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng phần thưởng cho các đồng chí là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng toàn quân của tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2011-2021. Trong cuộc đời học sinh, kỳ thi tuyển sinh đại học được coi là một bước ngoặt vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này. Chính vì vậy, các em học sinh trường có tâm lý lo lắng, áp lực trong quá trình chuẩn bị thi cử, đặc biệt là về vấn đề chọn ngành, chọn trường học. Thời gian sau Tết cũng là lúc học sinh lớp 12 tất bật trong việc tìm hiểu và nghiên cứu các ngành học, trường học phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình. Các trường đại học cũng thường xuyên có những buổi tư vấn tuyển sinh, ngày hội tư vấn hướng nghiệp nhằm thu hút thí sinh tiềm năng. Tuy nhiên, đối với học sinh, việc lựa chọn và đưa ra quyết định là không hề dễ dàng. Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12T2, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, chia sẻ. Trong việc lựa chọn trường và ngành học, em đắn đo khá nhiều thứ, từ học lực, môi trường học tập tại trường đại học, chương trình của ngành học, cơ hội việc làm, học bổng, xem những điều kiện đó có đáp ứng được mong muốn sở thích của em, cũng như tạo cho em nhiều cơ hội trong tương lai hay không. Thiên Lý cho biết thêm.
Cái vấn đề chọn nghề đối với các bạn học sinh lớp 12 thì nó khá là nan giải, bởi vì xung quanh em thì cũng có một số bạn vẫn chưa tìm ra được hướng đi cho mình. Còn riêng em thì sau khi tham khảo nhiều ý kiến từ bạn bè và người thân, và cũng như là theo ý kiến, theo sở thích của cá nhân em, thì em đã chọn được một cái ngành nghề, một hướng đi mà em hướng tới. Trong tương lai thì em muốn theo ngành truyền thông đa phương tiện của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn.
Còn em Nguyễn Thanh Gia Bảo, học sinh lớp 12T1 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, Bật Mỹ. Từ những năm lớp 10, lớp 11, em đã xác định mình thích học toán, lý quá nên đã cố gắng học thật tốt. Lúc chọn ngành, em vạch ra 3 chỉ tiêu. Một là những ngành em thấy hứng thú, hai là ngành thuộc thế mạnh của bản thân, ba là những ngành hiện đang hot. Sau khi quyết định được ngành, thì em bắt đầu tìm hiểu về các trường đại học có ngành đó, đồng thời xin những lời khuyên từ các anh chị khóa trên và gia đình để đưa ra lựa chọn phù hợp, Gia Bảo bộc bạch thêm.
Việc chọn ngành nghề rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến tương lai của em sau này. Nên là bản thân em thì em đã chọn được cho mình một cái ngành mà em rất là yêu thích, đó là ngành công nghệ thông tin. Và em nghĩ là có rất là nhiều trường đại học hiện nay có cái ngành mà có thể đáp ứng được những cái nguyện vọng của em. Em nghĩ là em sẽ cố gắng để đạt được cái nguyện vọng đó vào những cái trường đại học tốt nhất.
Theo các chuyên gia giáo dục, có nhiều học sinh khi chọn trường, chọn ngành có xu hướng bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, như bạn bè cùng học ngành đó, chọn theo mong muốn của phụ huynh. Tuy nhiên, các em nên chọn ngành bản thân có đam mê, bởi vì trong quá trình làm việc có những sự thay đổi. Nếu các em chọn đúng đam mê thì sẽ có khả năng thích nghi và theo đuổi ngành nghề lâu dài, thuận tiện hơn trong công việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự Tiền Giang từ 7 giờ hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 23 tháng 3 năm 2023. Thông tin do Cộng tác viên Công an Tiền Giang cung cấp. Công an xã Đồng Thành, huyện Gò Công Tây vừa phá một tụ điểm tệ nạn xã hội dưới hình thức chơi lô tô ăn thua bằng tiền tại hộ ông Lưu Văn Nhiều thuộc ấp Thành Lạc, xã Đồng Thành, huyện Gò Công Tây. Tang vật tạm giữ gồm một bộ lô tô, 6 điện thoại di động, 3 xe mô tô các loại và trên 1 triệu đồng. Công an xã Đồng Thành lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Công an huyện Cái Bè đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1972, cư trú ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm tài sản. Bị hại của Đạt là ông Nguyễn Phú Công, cư trú ấp Mỹ Thành. Vào khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 3, ông Công đi thăm vườn thì phát hiện Đạt đang cắt trò mít, nên trình báo công an xã Mỹ Đức Tây cùng bắt giữ Đạt. Khi đó Đạt đã cắt được 9 trái mít, tài sản thiệt hại trị giá gần 2 triệu 500 ngàn đồng. Công an thành phố Mỹ Tho vừa lập hồ sơ cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng Hồ Thanh Giỏi sinh năm 1990 và Nguyễn Tấn Cường sinh năm 1991 cùng cư trú phường 3 thành phố Mỹ Tho để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm tài sản. Trước đó ngày 17 tháng 3, công an thành phố Mỹ Tho tiếp nhận tin tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Kim Phụng, cư trú phường 2 về việc mất trộm một cây mai trước cửa nhà. Chị Phụng cho biết cây mai trị giá khoảng 16 triệu đồng. Qua rà soát sàng lọc các đối tượng, công an tiến hành làm việc hai đối tượng Hồ Thanh Giỏi và Nguyễn Tấn Cường. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm tài sản nêu trên, đồng thời còn khai nhận đã trộm một cây mai của một người dân trên địa bàn phường 8. Công an thành phố Mỹ Tho thu hồi hai cây mai, củng cố hồ sơ, xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, 23 tháng 3 năm 2023. Đầu phiên giao dịch ngày 23 tháng 3, giá vàng thế giới tăng mạnh 34,2 đô la Mỹ trên một ounce, hơn 800.000 đồng một lượng, niêm yết ở mức 1.979,8 đô la Mỹ một ounce, tương đương 56,53 triệu đồng một lượng, thấp hơn 10,82 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ngày 23 tháng 3 ở mức 66,65 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,35 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,55-67,25 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 700.000 đồng một lượng. Trong khi đó, sáng ngày 23 tháng 3 giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.979,8 đô la Mỹ một ounce, tăng 34,2 đô la Mỹ một ounce so với phiên giao dịch cuối ngày qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, sáng ngày 23 tháng 3, 1 đô la Mỹ bằng 23.700 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 56,53 triệu đồng một lượng, thấp hơn 10,82 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 23 tháng 3 năm 2023. Chốt phiên giao dịch ngày 22 tháng 3, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,45 triệu đồng một lượng, chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 700.000 đồng một lượng. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ lệ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22 tháng 3, 1 đô la Mỹ bằng 23.690 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 55,53 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,62 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới. Trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 3, tại thủ đô Yakutsk của nước Cộng hòa Sakha-Yakutia, Liên bang Nga diễn ra hội nghị khoa học thực tiễn quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu. Đây đang là thách thức đối với thế giới. Hội nghị thu hút khoảng 500 đại biểu từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản tham gia trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị khoa học và thực tiễn về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu nhằm tìm kiếm các giải pháp chung có cơ sở khoa học và thực tiễn để nền kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội nghị có sự tham gia của các nhà khoa học Nga và nước ngoài, các nhà kinh tế, kỹ sư, nhà xây dựng, đại diện của các cơ quan công quyền, đặc biệt là sự góp mặt của các nhà khoa học từ Moscow, St. Petersburg, khu tự trị Yamalo-Nenets, Buryatia, Kabardino-Balkaria, Cộng hòa Komi, Chukotka, Karelia, các khu vực Krasnoyarsk, Murmansk, Tom, Novosibirsk, Tyumen. Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu EU họp thượng đỉnh lần thứ hai trong năm 2023, trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 tại Brussels, thảo luận về việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho EU, cũng như ứng phó xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, mâu thuẫn Pháp-Đức đang đe dọa phủ bóng lên hội nghị. Trong bức thư gửi đến nguyên thủ tướng các nước EU mời dự họp thượng đỉnh EU trong hai ngày, 23 và 24 tháng 3 tại Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, chủ đề đầu tiên sẽ được thảo luận tại thượng đỉnh lần này là về cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó tập trung vào việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như gia tăng năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu. Sau chủ đề về Ukraine, các lãnh đạo EU sẽ dành một thời lượng lớn để thảo luận về chính sách thương mại, công nghiệp mới của EU nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế châu Âu trước áp lực ngày càng gia tăng từ chính sách bảo hộ của các đối thủ kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, các chủ đề lớn này có nguy cơ bị phủ bóng bởi mâu thuẫn Pháp-Đức trong hai lĩnh vực là ô tô sử dụng động cơ đốt trong và năng lượng hạt nhân. Trong vài tuần qua, chính phủ Đức cùng một số nước tại châu Âu, nổi bật là Italy, đang lên tiếng yêu cầu xem xét lại kế hoạch được Nghị viện và Ủy ban châu Âu thông qua cuối năm 2022 là từ năm 2035 sẽ cấm bán toàn bộ xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong, tức chạy bằng xăng hoặc diesel. Với 515 phiếu thuận và 29 phiếu chống, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 22 tháng 3 đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu EU liên quan đến thương mại đối với Bắc Ireland sau khi Anh rời EU còn gọi là thời kỳ hậu Brexit. Với sự ủng hộ của hầu hết nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền và công đảng đối lập, ông Sunak giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu về cơ chế Vanstomon, một nội dung quan trọng của thỏa thuận khuôn khổ Windsor. Theo đó, các thành viên Quốc hội Bắc Ireland được quyền phản đối các quy định mới của EU áp dụng cho khu vực. Hai cựu thủ tướng Boris Johnson và Liz Truss nằm trong số 23 nghị sĩ đảng bảo thủ phản đối thỏa thuận mới, cùng với 6 nghị sĩ thuộc đảng Hợp nhất Dân chủ DUP, chính đảng lớn nhất tại Bắc Ireland, ủng hộ khu vực nằm trong Vương quốc Anh. Một khối lượng lớn dầu thô Nga vẫn đang được chuyển đến thị trường toàn cầu, khiến một số chuyên gia nghi ngờ rằng sản phẩm này đang tìm đường đến thị trường châu Âu qua cửa sau. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố việc châu Âu phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga chỉ còn là lịch sử. Tuy nhiên, một số quan chức khác từ giới chức cấp cao của Ukraine đến các thành viên nghị viện châu Âu MEP và những chuyên gia trong lĩnh vực này đều cho rằng chương lịch sử này vẫn đang được viết tiếp. Theo những quan chức này, một lượng đáng kể hydrocarbon của Nga, đặc biệt là dầu mỏ, vẫn đang lách khỏi các lệnh trừng phạt và chảy vào thị trường châu Âu. Trong đó, ông Oleg Oshenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nguồn cung năng lượng của Nga dần trải qua những lỗ hổng có sẵn để vào châu Âu. Ít nhất 5 người di cư châu Phi thiệt mạng và 28 người mất tích trong vụ đắm thuyền xảy ra ngày 22 tháng 3 ngoài khơi Tunisia. Quan chức của Diễn đàn Tunisia về các quyền kinh tế và xã hội, ông Ramadan Ben Omar cho biết chiếc thuyền trên gặp nạn ở ngoài khơi bờ phía nam thành phố Sfax khi đang tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để đến Italy. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã cứu sống 5 người di cư và những người này đang trong tình trạng tâm lý tồi tệ. Bờ biển Sfax là một trong những điểm khởi hành chính để người dân châu Phi và Trung Đông đến châu Âu tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Dù việc xảy ra trong bối cảnh lượng thuyền chở người di cư từ bờ biển Tunisia đến Italy ngày càng gia tăng, trong khi chính quyền Tunisia cũng đẩy mạnh các chiến dịch bắt giữ nhằm vào những người nhập cư không có giấy tờ đến từ khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Theo dữ liệu không chính thức của Liên Hợp Quốc, 12.000 người đến Italy trong năm nay đã khởi hành từ Tunisia so với 1.300 người trong cùng kỳ năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Đặng Trang cùng phát thanh viên Trung Nhân, kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau. Giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 thuộc hệ thống thi đấu của Hiệp hội Boxing Quốc tế diễn ra từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 tại New Delhi, Ấn Độ. Nguyễn Thị Tâm chạm trán hạt giống số 3 Fiat Laura ở trận tứ kết diễn ra tối ngày 22 tháng 3 tại đám số 1 Việt Nam thi đấu áp đảo trước đối thủ người Tây Ban Nha và giành chiến thắng thuyết phục. Sau 3 hiệp đấu, cả 5 trọng tài đều cho Nguyễn Thị Tâm điểm tuyệt đối 30 và chấm 27 điểm cho Fiat Laura. Chung cuộc, Tâm vượt qua đối thủ với điểm số 5-0 và tiến vào bán kết giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 và chắc chắn sẽ có huy chương tại giải vô địch boxing nữ thế giới 2023. Đối thủ tiếp theo của Nguyễn Thị Tâm là Kadiri Wasila, tay đấm người Pháp từng huy chương đồng tại giải vô địch boxing châu Âu năm 2014 và 2019. Ít nhất Tâm sẽ nhận huy chương đồng và phần thưởng 25.000 đô la Mỹ. Nếu vào chung kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ nhận 50.000 đô la Mỹ khi giành huy chương bạc và 100.000 đô la Mỹ khi giành huy chương vàng. Ở trận ra quân Doha Cup 2023, U23 Thái Lan phải đối đầu U23 Ả Rập Xê Út. Đội bóng có vài cầu thủ từng vô địch U23 châu Á năm ngoái, sức ép tạo ra khiến U23 Thái Lan vất vả chống đỡ. Tuy vậy, đội bóng Đông Nam Á đã bất ngờ có bàn mở tỷ số sau cú sút quyết đoán của Terasak Perfimay ở phút thứ 10. Ả Rập Xê Út dồn lên tấn công và bàn gỡ đã sớm đến ở phút 23 sau tình huống đánh đầu chính xác đến từ Mohamed Maran. Khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút, Ryan Hamed dứt điểm tung lưới Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-1 cho Ả Rập Xê Út. Giờ phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Jonathan Kempe đã có mặt đúng chỗ để đánh đầu chính xác ấn định tỷ số hòa 2-2 cho trận đấu. Ở các cuộc đối xứ khác, U23 Hàn Quốc thắng dễ dàng U23 Oman 3-0, chủ nhà Qatar thua UAE 0-1, U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Iraq, trong khi Kuwait thắng Kyrgyzstan 1-0. Mesut Ozil thông báo quyết định giải nghệ trên trang cá nhân vào tối ngày 22 tháng 3. Tiền vệ 34 tuổi chia sẻ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định giải nghệ ngay thời điểm này. Tôi vô cùng biết ơn khi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp gần 17 năm, tuy nhiên tôi đã gặp phải một số chấn thương trong thời gian gần đây và đã đến lúc rời khỏi sân khấu bóng đá. Tiền vệ sinh năm 1988 gửi lời tri ân tới các đội bóng cũ, gồm Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce, Başakşehir. Mesut Ozil cũng cảm ơn các huấn luyện viên, đồng đội, gia đình, bạn thân và người hâm mộ trên hành trình tuyệt diệu. Đỉnh cao của Mesut Ozil là giai đoạn khoác áo Real Madrid 2010-2013 và Arsenal 2013-2020, giành tổng cộng 8 danh hiệu lớn với hai đội bóng này. Chân truyền quái kiệt này là trụ cột giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Cuối sự nghiệp, Mesut Ozil chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Lần cuối cùng Mesut Ozil ra sân thi đấu là trong trận Başakşehir thua 0-1 trên sân Kayserispor vào hôm ngày 2 tháng 2. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 23 tháng 3 và ngày mai 24 tháng 3 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 23 tháng 3 và ngày mai 24 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.